Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2009 gồm có Kinh Tôn giáo và bài thời sự, nói về việc Tòa Thánh sẽ cho thanh lý về hội đạo binh Chúa Kitô. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng hòa bình tại Phi Châu chỉ có thể tìm thấy trong lời Chúa. Ôn lại diễn tiến chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ điệp mà Ngài nhắn gửi cho mọi người dân Phi Châu là niềm hy vọng hòa bình và hòa giải đích thực chỉ có thể tìm thấy trong lời Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng với chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên này, Ngài đã muốn ôm trọn mọi dân tộc Phi Châu vào lòng và chúc lành cho họ nhân danh Chúa. Đức Thánh Cha giải thích, tại Cameroon có hơn một phần tư dân số là người Công giáo và sống chung hòa bình với các cộng đồng tôn giáo khác. Vì lý do này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn đất nước này để công bố sứ điệp hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về Phi Châu. Về phần Ngài, Đức Benedicto cho biết, Ngài đến Cameroon để trao cho các đức giám mục Phi Châu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu, với chủ đề Giáo hội tại Phi Châu, khí cụ của hòa giải để phục vụ công lý và hòa bình, sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Ôn lại những cuộc gặp gỡ tại Cameroon và Angola, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc rao giảng tin mừng, vốn là trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của các đức giám mục. Ngài cũng đã khuyến khích các đức giám mục Phi Châu đẩy mạnh mục vụ về hôn nhân và gia đình, phụng vụ và văn hóa. Ngài cũng nói đến vai trò quan trọng của người giáo dân trước các cuộc tấn công của các giáo phái. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ của Ngài với đại diện của cộng đồng Hồi giáo tại Tòa Sứ Thần ở Cameroon. Ôm lại chặng thứ hai trong chuyến viếng thăm Phi Châu là Angola, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hòa giải và tái thiết quốc gia không thể có được nếu không quan tâm đến những người nghèo nhất, là những người cũng có quyền chia sẻ tài nguyên của đất nước. Đặc biệt tại Angola, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã vinh danh những người phụ nữ, đã hiến thân phục vụ cho niềm tin, sự sống và phẩm giá con người. Ngài nhắc lại rằng, người phụ nữ cũng có quyền dấn thân vào đời sống công cộng, mà vẫn không quên vai trò của họ trong gia đình. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các dân tộc Phi Châu, để họ có đủ can đảm hầu đương đầu với những thách đố xã hội, kinh tế và tinh thần của thời đại. Tin London. Trong thư phúc đáp cho Đức Thánh Cha, Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown nói rằng ông sẽ làm tất cả những gì có thể làm để hội nghị thượng đỉnh khối G20 sẽ không quên lãng những người nghèo và vấn đề thời tiết thay đổi. Tưởng cũng nên nhắc lại, trước khi hội nghị thượng đỉnh khối G20 khai mạc tại London, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Thủ tướng Anh để kêu gọi các nước trong khối này quan tâm đến người nghèo và tái lập đạo đức trong thế giới tài chánh. Trong lá thư phúc đáp, Thủ tướng Brown đã bày tỏ lòng biết ơn lên Đức Thánh Cha và nhắc lại cuộc hội kiến với Ngài hôm 19 tháng 2 vừa qua, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy các nước trong khối G20 quan tâm một cách đặc biệt đến những người nghèo và các gia đình. Thủ tướng Anh ghi nhận rằng, trên thế giới, hiện đang có hàng triệu gia đình phải chiến đấu về sự suy thoái kinh tế đang đè nặng trên họ. Chúng ta cần phải tận lực giúp đỡ để đưa họ ra khỏi giai đoạn khó khăn này và hành động để xây dựng nền móng cho việc tái thiết. Nhắc lại nội dung lá thư của Đức Thánh Cha, Thủ tướng Brown nói rằng, những người nghèo nhất trên thế giới ngày nay là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của cuộc khủng hoảng. Ông khẳng định, bảo vệ những người nghèo nhất là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi. Về những mục tiêu của thiên niên kỷ mới được Đức Thánh Cha nhắc lại trong lá thư gửi cho ông, Thủ tướng Anh nói rằng, các nước giàu phải tôn trọng lời hứa viện trợ cho các nước nghèo, ngay cả trong thời buổi khó khăn này. Về phần nước Anh, Thủ tướng Brown cho biết, nước ông đã loan báo sẽ đóng góp cho quỹ cứu nguy xã hội khẩn cấp của Ngân hàng Thế giới. Ông cũng kêu gọi các nước khác hãy đóng góp cho quỹ này để giúp đỡ các dân tộc đang gặp khó khăn. Thủ tướng Anh khẳng định, chúng ta không thể quay mặt làm ngơ với người nghèo vào giữa lúc họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta nhất. Trích dẫn lá thư của Đức Thánh Cha, Thủ tướng Brown kêu gọi hướng về Phi Châu. Những người nghèo, cách riêng tại Phi Châu, đang cần có một tiếng nói lớn hơn tại Hội nghị Thượng đỉnh khối G20. Chính vì thế mà tại Hội nghị Thượng đỉnh khối G20 khai diễn tại London vào ngày mùng 2 tháng 4 này, có sự tham dự của đại diện vùng từ Phi Châu và Á Châu. Tin Washington, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ chuẩn bị đón nhận vào giáo hội hàng chục ngàn người trở lại Công giáo. Ngoài các dự tòng còn có các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác đang muốn tìm về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Tại Tổng giáo phận Atlanta, nơi người Công giáo đang là thiểu số, hiện có 513 dự tòng và trên 2.000 tín hữu Kitô từ các giáo hội khác đang chuẩn bị gia nhập Giáo hội Công giáo, đặc biệt trong lễ phục sinh sắp tới. Linh mục Theodore Book, giám đốc văn phòng phụng vụ của Tổng giáo phận Atlanta, ghi nhận rằng, trong những năm gần đây, Tổng giáo phận đã có được một sức sống mãnh liệt. Đại hội thánh thể hàng năm của Tổng giáo phận thu hút gần 30.000 người. Tại Tổng giáo phận Seattle, hiện có 736 dự tòng và trên 500 tín hữu Kitô từ các giáo hội khác đang chuẩn bị gia nhập Giáo hội Công giáo. Giáo phận San Diego sẽ rửa tội cho 305 dự tòng và đón nhận 920 tín hữu Kitô từ các giáo hội khác. Giáo phận Birmingham, bang Alabama cũng sẽ đón nhận 445 người vào giáo hội. Một số tân tòng sẽ đến Roma để đón nhận phép rửa từ chính tay Đức Thánh Cha trong đêm vọng phục sinh sắp tới. Tin Bridgeport, Hoa Kỳ. Bề trên tổng quyền dòng thánh giá biên thư cho Tổng thống Hoa Kỳ, nhân vụ Trường Đại học Công giáo Notre Dame mời ông đến đọc diễn văn khai mạc trong lễ mãn khóa và trao tặng cho ông bằng tiến sĩ luật danh dự. Trong lá thư mở gửi cho Tổng thống Obama, được cho công bố hôm thứ Ba 31 tháng 3 vừa qua, cha Hugh Cleary, bề trên tổng quyền dòng thánh giá nói rằng, việc Tổng thống Obama ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai là một sai lầm. Tuy nhiên, cha bề trên tổng quyền dòng thánh giá cho biết, cha không thể rút lại lời mời Tổng thống đến đọc diễn văn khai mạc tại lễ mãn khóa của trường đại học Notre Dame, vì về mặt pháp lý, trường đại học này tách biệt khỏi dòng thánh giá. Mở đầu lá thư gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ, cha Cleary giải thích về lịch sử trường đại học Công giáo Notre Dame và việc dòng thánh giá đã thành lập trường đại học này. Sau khi chúc mừng việc Tổng thống Obama được trường đại học Notre Dame trao tặng bằng tiến sĩ danh dự về luật, cha bề trên tổng quyền dòng thánh giá phê bình lập trường ủng hộ phá thai của Tổng thống. Ngài nêu lên câu hỏi, làm sao người Công giáo chúng tôi tham gia vào chính phủ ở mọi cấp mà không phản bội lương tâm của mình? Cha Cleary không quên ca ngợi trí thông minh và sự hiểu biết của Tổng thống Obama đối với các vấn đề của thời đại, nhưng ngài yêu cầu ông đừng khinh thường cái nhìn của người Công giáo. Cha bề trên tổng quyền dòng thánh giá cho biết, nhiều người Công giáo cảm thấy mình như đang đứng bên lề trước hướng đi và những quyết định của quốc gia. Cha kêu gọi Tổng thống Obama hãy duyệt xét lại các luật dân sự đang hình thành các giá trị văn hóa của Hoa Kỳ. Đây là những luật chỉ còn xem phôi thai người như một thứ tế bào ung thư đe dọa sự độc lập của người phụ nữ. Cha bề trên tổng quyền dòng thánh giá cũng nêu lên câu hỏi, một người Công giáo phải có thái độ nào đối với một chính phủ và một tổng thống đang cương quyết ủng hộ luật tự do chọn lựa, tức luật cưỡng bách các bệnh viện của các tôn giáo phải phá thai, hoặc không nhìn nhận quyền tự do ủng hộ sự sống của các nhân viên y tế? Phải chăng, cũng giống như các tín hữu tiên khởi, người Công giáo Mỹ phải bỏ trốn sang Canada hay vào sa mạc để lẩn tránh một xã hội tội lỗi không muốn hoán cải? Trong lá thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ, cha Cleary cũng nhắc đến chuyến viếng thăm Phi Châu vừa qua của Đức Thánh Cha và nói đến điều mà ngài gọi là việc báo chí tự do bắt hại Giáo hội Công giáo. Ngài nói rằng, việc báo chí tấn công Đức Thánh Cha cho thấy công nghiệp truyền thông chỉ nhắm đến việc làm tin và kiếm tiền, hơn là tường trình một cách đúng đắn và đề cao các giá trị. Kết thúc lá thư, cha Cleary kêu gọi Tổng thống Obama nên xem trọng quan điểm của người Công giáo. Chúng tôi yêu cầu nên quan tâm đến chúng tôi, Đây là lý do tại sao đã có nhiều chống đối về sự hiện diện của Tổng thống tại trường Đại học Notre Dame. Tin Stockholm, Thụy Điển. Thụy Điển thông qua luật cho phép cử hành hôn phối của người đồng tính trong nhà thờ. Hôm thứ Tư mùng 1 tháng 4 vừa qua, Quốc hội Thụy Điển đã thông qua luật cho phép các cặp đồng tính được làm phép cưới dân sự hay tôn giáo. Luật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Cho tới nay, tại Thụy Điển, các cặp vợ chồng nam nữ có thể chọn lựa làm phép cưới hoặc tại nhà thờ hoặc tại tòa thị chính. Riêng các cặp đồng tính, kể từ năm 1995 chỉ được phép làm phép cưới theo nghi thức dân sự. Với luật mới này, Thụy Điển vốn là nước đã từng đi tiên phong trong việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, nay cũng sẽ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới cho phép cử hành hôn phối của những người đồng tính trong nhà thờ. Đã từng được xem là quốc giáo tại Thụy Điển, kể từ năm 2000, Giáo hội Tin lành Luther đã tách biệt khỏi nhà nước. Vào tháng Giêng năm 2007, giáo hội này đã từng đề nghị cử hành hôn phối của những người đồng tính trong nhà thờ. Với 74% dân số là thành viên của Giáo hội Tin lành Luther tại Thụy Điển tuyên bố ủng hộ luật mới. Tuy nhiên, giáo hội này cho biết chỉ chính thức cho áp dụng luật này sau công nghị của giáo hội vào tháng 10 tới đây. Theo luật mới này, các mục sư có quyền nại đến lý do cá nhân để từ chối cử hành hôn phối cho những người đồng tính. Nhưng trong trường hợp này, giáo hội phải tìm một thừa tác viên khác. Hiện nay, trong 7 đảng chính trị tại Thụy Điển, đã có 6 đảng ủng hộ luật mới này. Chỉ có đảng Dân Chủ Kitô chống lại việc dùng chữ hôn phối để chỉ sự kết hợp của hai người đồng tính. Tại Bắc Âu, hồi tháng 6 năm vừa qua, Na Uy cũng đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính và cho phép giáo hội Tin lành Luther, vốn là quốc giáo tại nước này, được cử hành hôn phối cho họ. Tin Yeri Onsan, Hàn Quốc. Hai linh mục công giáo và một nhà sư Phật giáo bắt đầu cuộc hành hương 230 cây số để kêu gọi dân chúng tôn trọng sự sống và hòa bình. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, Thượng tọa Suk Yung và hai cha Pon Mun Kyu Hong và Simon Chung Yong Hun đã bắt đầu cuộc hành hương đến chùa Sing Won Sa tại thành phố Yeri-ong-san thuộc Tây Nguyên Hàn Quốc. Trong cuộc hành hương, cứ ba bước, ba vị tu sĩ đều sắp mình xuống đất để kêu gọi dân chúng hãy trân quý sự sống và yêu chuộng hòa bình. Tính trung bình, mỗi ngày các vị chỉ đi được khoảng 3 cây số. Cuộc hành hương được dự trù sẽ kết thúc vào ngày mùng 9 tháng 6 tới đây. Đây là lần thứ hai ba vị tu sĩ công giáo và Phật giáo này thực hiện một cuộc hành hương như thế. Hồi năm ngoái các vị cũng đã làm một cuộc hành hương dài 175 cây số. Tuyên bố trước khi khởi hành, ba vị tu sĩ này cho biết như sau. Mục đích của cuộc hành hương của chúng tôi là để tìm kiếm con đường hòa bình giữa những cuộc chiến xung quanh chúng ta, chiến đấu giữa các dân tộc, chiến đấu giữa con người và thiên nhiên và chiến đấu giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Được biết, cha Chung là chủ tịch của hội các linh mục vì công lý, và cha Moon là cựu chủ tịch của hội. Còn Thượng tọa Suk Yung là tu viện trưởng của chùa Wat Yesa tại Seoul. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Tòa Thánh sẽ cho thanh lý về hội đạo binh Chúa Kitô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo bản thông báo trên trang mạng của hội đạo binh Chúa Kitô hôm 31 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh sẽ thực hiện một loạt các cuộc viếng thăm và thanh lý các tổ chức của Hội Đạo binh Chúa Kitô. Cùng đăng kèm với thông báo là nguyên văn lá thư của Đức Hồng y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh Tòa Thánh, về quyết định của Đức Thánh Cha yêu cầu cho mở cuộc thanh lý về hội tông đồ này. Lá thư của Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni cho biết rằng, Đức Thánh Cha muốn giúp huynh đoàn giải quyết những vấn nạn hiện nay một cách thành thật và trong sáng. Lá thư cũng cho biết việc kinh lý này được thực hiện bởi một nhóm các vị chức sắc mà danh tánh chưa được tiết lộ. Xin được giải thích thêm, kinh lý mục vụ là một hình thức điều tra trong nội bộ của giáo hội theo lệnh của Đức Thánh Cha và được thực hiện bởi các điều tra viên do chính Ngài chọn lựa. Ngài cũng cho nhóm điều tra có đủ quyền hạn về mặt pháp lý thực hiện các cuộc thị sát, họ có thể đưa ra cho Ngài một bản tường trình đầy đủ. Tưởng cũng cần nhắc lại một vài diễn tiến dẫn đến cuộc điều tra này. Vào tháng 2 vừa qua, huynh đoàn đạo binh Chúa Kitô đã tiết lộ rằng cha Maciel, vị sáng lập huynh đoàn, đã từng gian díu với một phụ nữ và có một đứa con. Cùng lúc, các nguồn tin từ Roma cũng cho thấy có những nghi vấn trong chuyện tài chánh tiền bạc của cha Maciel. Trong quá khứ, vào thời điểm năm 1957-1959, cha Maciel từng bị ngưng chức và điều tra theo giáo luật, nhưng sau đó được phục chức và hoạt động trở lại. Sau đó cha Maciel lại bị tố cáo có các lạm dụng tính dục với các chúng sinh trong huynh đoàn. Năm 2006, sau một số các cuộc điều tra của tòa thánh, ngài bị buộc phải ngưng chức. Vào thời điểm này, tòa thánh không đưa ra một sự khẳng định nào về các lời buộc tội trên mà chỉ yêu cầu cha Maciel rút lui khỏi các công tác mục vụ và dùng thời giờ còn lại để cầu nguyện và sám hối. Cha Maciel đã sống như vậy cho đến khi qua đời gần 2 năm sau đó vào ngày 30 tháng Giêng năm 2008, hưởng thọ 87 tuổi. Trong lá thư gửi cho cha Alvaro Corcuera, bề trên của huynh đoàn và hiệp hội đạo binh Chúa Kitô, Đức Hồng Y Bertoni nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha luôn đánh giá cao về những tôn chỉ cao đẹp của huynh đoàn. Những tôn chỉ này đã giúp huynh đoàn luôn vững mạnh trong đời sống cầu nguyện, họ có thể đối phó với mọi nghịch cảnh không lường trước được. Đức Thánh Cha không ngừng khuyến khích anh em tiếp tục tìm kiếm những điều tốt lành cho giáo hội, cũng như cho huynh đoàn trong cách thức riêng của mình, cũng như của huynh đoàn. Trong chiều hướng này, anh em luôn trông chờ sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha. Vì thế, với sự thành thật và trong sáng, trong bầu khí đối thoại thân mật và xây dựng, anh em sẽ vượt qua được khó khăn hiện nay. Đó là lý do Đức Thánh Cha quyết định cử một phái đoàn điều tra gồm các chức sắc cao cấp. Tòa Thánh chưa thông báo một cách chính thức các chi tiết của các cuộc kinh lý. Về phía huynh đoàn, Linh Mục Jim Fair, phát ngôn viên của huynh đoàn tại Hoa Kỳ cho biết, chúng tôi được thông báo về điều này và chúng tôi sẵn sàng hợp tác. Cha Corcuera cho biết, cuộc thanh lý này có thể sẽ bắt đầu ngay sau lễ phục sinh và có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Trong thư ngỏ với các thành viên của huynh đoàn trên trang nhà, cha Corcuera đã viết, tôi cảm tạ Đức Thánh Cha một cách sâu xa khi cho chúng ta một cơ hội để đối phó với những khó khăn liên quan đến những sự thật đáng buồn trong đời sống của vị sáng lập. Ngỏ lời với những người bị ảnh hưởng vì những vi phạm của cha Maciel, cha Corcuera viết, chúng tôi không biết nói gì để bày tỏ sự hối tiếc và đau khổ. Chúng tôi hết lòng xin được tha thứ từ Thiên Chúa, cũng như từ những người bị xâm phạm trong sự việc này. Cha Thomas Williams thuộc Đạo binh Chúa Kitô Hoa Kỳ cho rằng, việc thanh lý này là một điều cần thiết giúp cho huynh đoàn lấy lại được uy tín và danh tiếng trong tương lai. Được biết gần đây, cha Corcuera đã gặp gỡ với các giới chức trong tòa thánh và Đức Thánh Cha, với yêu cầu cần có thêm những sự can thiệp từ bên ngoài, hầu tránh mọi sự hoài nghi. Nguồn tin từ tòa thánh cũng cho hay, nhiều vị trong phái đoàn điều tra sẽ thực hiện những cuộc thăm viếng dựa theo vị trí địa lý như Ý và Âu Châu, Mexico và Nam Mỹ, và vùng Bắc Mỹ. Nhiều vị trong giáo triều cũng hy vọng có sự cởi mở và hợp tác giữa huynh đoàn và phái đoàn thanh tra, vì theo họ, tương lai và uy tín của huynh đoàn hoàn toàn tùy thuộc vào kết quả và mức độ trong sáng của cuộc điều tra này. Có một điều hiển nhiên mà ai cũng phải công nhận, nhất là các thành viên trong huynh đoàn là, dù những sự thật được phơi bày gần đây của cha Maciel làm cho các thành viên buồn bã và đau đớn tưởng như không thể chịu đựng được, họ vẫn mang ơn cha Maciel rất nhiều, bởi những gì họ đã và đang đạt được. Thật vậy, những lời giảng dạy, ảnh hưởng và những việc làm tốt lành của cha Marcel vẫn là một điều không thể phủ nhận. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Thoát khỏi ách của tội lỗi và mang lấy ách của tình yêu. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 6 từ câu 14 đến câu 16, Thánh Phaolô đã viết như sau. Anh em đừng mang chung một ách với những kẻ không tin. Thật thế, làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất chính? Làm sao ánh sáng lại dung hòa được với bóng tối? Làm sao Đức Kitô lại hòa hợp được với Belia? Làm sao người tin lại chung phần được với người không tin? Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Theo Thánh Phaolô, người tin và kẻ không tin không thể được liên kết trong cùng một ách được. Hai chữ thông hiệp nói lên rõ ràng điều đó. Người tín hữu Kitô theo định nghĩa là một tạo vật mới trong Chúa Kitô. Họ sống một sự sống mới mà họ chưa từng sống. Thánh Phaolô đã tỏ ra rất rõ ràng về điều đó khi ngài đặt câu hỏi: sự sống và sự chết có gì chung với nhau không? Lời khuyên trên đây không hề có nghĩa là các tín hữu Kitô phải tránh xa những người tội lỗi hay người không đồng đạo. Chúa Giêsu đã không hề cư xử như thế. Ngài đã từng tuyên bố, ta đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải, chứ không phải đến cho những kẻ tự xưng là công chính. Ngài ngồi đồng bàn với những kẻ tội lỗi, Ngài kết thân với những kẻ bị xã hội đẩy ra bên lề. Cư xử như thế, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, trong Ngài, tất cả mọi người, bất luận tin hay không tin, đều là anh em con cùng một cha trên trời. Với lời khuyên dạy trên đây, Thánh Phaolô chỉ muốn nói với các tín hữu rằng, là những con người mới nhờ phép rửa, họ phải từ bỏ nếp sống cũ của tội lỗi. Nói cách khác, tội lỗi không thể đi đôi với ân sủng. Không thể đặt ân sủng và tội lỗi vào cùng một ách. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói khi Ngài bảo, không thể cầm cày mà quay lại đằng sau, hoặc không ai có thể làm tôi hai chủ được. Một cuộc sống tự do khỏi mọi thứ ràng buộc của tội lỗi, đó là tình trạng đích thực của tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa. Có nhiều cách để thoát khỏi ràng buộc của tội lỗi, nhưng dĩ nhiên, tự sức mình con người không thể làm được việc gì, nhưng con người có thể cộng tác với ơn Chúa bằng nhiều cách. Trước hết, có một phương thế rất hữu hiệu giúp con người có thể thoát khỏi ách của tội lỗi, đó là ăn chay. Đây là một phương thế tuyệt hảo để thoát khỏi ràng buộc của tội lỗi. Nhưng thế nào là ăn chay? Trong sách Tiên tri Isaiah đoạn 58 câu 6, Thiên Chúa phán, cách ăn chay mà ta ưa thích, chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bảo tàng, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Ngày nay hơn bao giờ hết, trong xã hội tiêu thụ, chay tịnh phải là thực hành thường ngày của tín hữu Kitô. Cuộc sống càng có nhiều cám dỗ và cạm bẫy, càng đòi hỏi nhiều chay tịnh hơn. Tất cả những ai sống đời chay tịnh đều là những kẻ chiến thắng. Kẻ thù của chúng ta là chính chúng ta. Kẻ thù ở ngay trong lòng chúng ta. Sợi dây trói buộc chúng ta không chỉ là một số tội hay một số thói quen nào đó. Nó chính là một tư cách nghèo nàn. Người ta thường nói, một con báo không thể thay đổi làn da báo của nó được. Một tư cách nghèo nàn cũng khó thay đổi như thế. Nhưng với Chúa thì mọi sự đều có thể. Sự chay tịnh có thể thay đổi những vùng khó thay đổi nhất trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì chay tịnh để cho Chúa hoạt động trong những vùng mà chính chúng ta không thể kiểm soát được. Ngày nay, vì lý do sức khỏe, nhiều người tự ghép mình vào những cuộc chay tịnh rất khắt khe. Vì sức khỏe tinh thần và thiêng liêng, người tín hữu Kitô lại càng phải xem việc chay tịnh là một kỷ luật cần thiết hơn. Nhưng điều hệ trọng là cần phải xem ta có thực sự muốn được giải thoát khỏi xích xiềng của tội lỗi không. Thời Chúa Giê-xu, không ai chay tịnh và kiêng khem cho bằng những người biệt phái. Nhưng họ làm thế không phải vì ý thức mình là những con người tội lỗi cần được giải thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi, mà chỉ để tìm kiếm công đức hoặc khoe khoang mà thôi. Bước đầu tiên quan trọng hơn cả trong tiến trình tự do chính là ý thức được thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm muốn thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi. Chay tịnh là phương thế tuyệt hảo để thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng, có những thứ quỷ mà con người chỉ có thể trục xuất bằng ăn chay mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, không có ơn Chúa, con người không thể làm được việc gì. Trong tin mừng, các môn đệ đã cảm nghiệm và xác tín về sức mạnh của danh Chúa Giê-xu. Chính nhân danh Chúa Giê-xu mà họ đã trừ quỷ. Trong thư gửi giáo đoàn Galata, đoạn 5 câu 1, Thánh Phaolô đã viết như sau. Chính để chúng ta tự do mà Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Quyền lực của danh Chúa Kitô có sức giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi một khi chúng ta đã được tự do. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi, đoạn 2 câu 9, Thánh Phaolô khẳng định rằng danh Chúa Giê-xu là trên hết mọi tên trên trần gian này. Chúa Giê-xu đã mua lấy tự do cho chúng ta bằng máu thánh Ngài và trao ban cho chúng ta quyền được sử dụng danh Ngài để được tự do. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 20 câu 31, Thánh Gioan cũng khẳng định tương tự. Những điều này được chép ra ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giê-xu Kitô là Đấng Kitô, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Ngài. Quả thật, chỉ trong và nhờ danh Chúa Giê-xu chúng ta mới được tự do. Ngài muốn chúng ta được tự do, Ngài ban cho chúng ta tự do. Ngài cũng muốn chúng ta được đứng vững trong tự do. Ngoài chay tịnh, chúng ta còn có một phương thế khác để được đứng vững trong tự do là cuộc sống phục vụ. Tự do và trách nhiệm luôn đi đôi với nhau. Thiên Chúa không thể ban cho chúng ta tự do nếu chúng ta không có trách nhiệm. Là môn đệ của Chúa Kitô là tạo vật mới. Người tín hữu Kitô không thể sống mà không có cam kết. Và cam kết của họ chính là mang lấy ách của Chúa Kitô. Đó là nghịch lý của Kitô giáo. Có người thoát khỏi ách của tội lỗi để mang lấy ách của Chúa Kitô, bởi vì ách của Ngài thì êm ái. Ách ấy êm ái bởi vì ách ấy là ách của tình yêu. Ngài bảo chúng ta hãy mang lấy ách của Ngài và học hỏi nơi Ngài. Học nơi Ngài là gì nếu không phải là sống phục vụ và phục vụ cho đến cùng như Ngài? Như vậy, xét cho cùng, ách của Chúa Giê-xu cũng chính là ách của phục vụ. Chỉ qua phục vụ, con người mới được tự do. Thiên Chúa muốn chúng ta được tự do để chúng ta phục vụ người khác. Và sống phục vụ vô vị lợi, con người càng được tự do. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu phần 1 của bài viết Kính sợ nhưng không sợ hãi của tác giả Đỗ Trâm Duy, bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Thường, dù với cách diễn tả xúc động thế nào, sợ hãi không bao giờ có thể là mối giao cảm thân thiện. Bản năng phòng vệ khiến con người tránh né những cái gieo kinh hoàng cho họ. Nhưng trong Thánh Kinh, từ Cựu Ước qua Tân Ước, có lẽ không có mối cảm xúc nào được nhắc nhở đến nhiều lần bằng nỗi sợ hãi Thiên Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa rất đáng sợ, vì trong con đồng thánh, Thiên Chúa là đấng đáng sợ nhất. Theo lý luận, nếu sợ hãi Thiên Chúa, người ta sẽ đẩy Thiên Chúa ra xa. Càng sợ hãi Thiên Chúa, cái hố sâu ngăn cách giữa họ và Thiên Chúa càng lớn. Nhưng điều đó lại không xảy ra. Lạ hơn nữa, các giáo phụ lại khuyên chúng ta hãy sợ hãi Thiên Chúa. Sẽ lầm to nếu chúng ta vội cho rằng đó là trạng thái giằng co của mâu thuẫn tâm lý. Thật ra, cách nói sợ hãi chỉ là lối diễn tả bị vướng mắc trong hạn chế khái niệm của ngôn từ. Rõ ràng là rất nhiều trình thuật sợ hãi Thiên Chúa không đông cứng trong sợ hãi, nhưng mở tung ra một không gian mới. Lời khuyên hãy sợ hãi Thiên Chúa chính là một lối giảng thuyết trực tâm mà sự thức tỉnh chỉ phần nào được sáng tỏ qua những suy niệm thần học. Trước hết, chúng ta cần nhìn rõ cái bản chất u ám của sự sợ hãi. Mọi sinh vật, dù hạ đẳng, đều biết sợ hãi khi gặp tai biến. Con người là sinh vật có đời sống tâm lý phức tạp, nên có nhiều nỗi sợ hãi hơn cả. Người ta sợ những sự kiện cụ thể như sợ kẻ dữ, sợ thiên tai, sợ chết, và hàng trăm thứ sợ tâm lý như sợ già, sợ bóng tối, sợ lạc lõng. Nói chung, đó là phản ứng tâm sinh lý của bản năng phòng vệ. Nó xảy ra khi ta đối diện với một thực tại mù mờ, bất khả tiên đoán. Ta sợ vì không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình. Thánh Matthew kể rằng, bọn lính canh mồ Đức Giê-xu khi thấy hai thiên sứ xuất hiện thì sợ hãi run lẩy bẩy, hầu chết đến nơi. Một hiện tượng đáng nói là sự sợ hãi thường có nơi những tâm hồn nhạy cảm gần như bệnh hoạn. Với não trạng khủng hoảng liên miên, họ xây dựng một đức tin u mê dựa trên sự sợ hãi. Nhà phân tâm C.G. Chun đã vin vào sự kiện này để phê bình tôn giáo. Theo ông, tôn giáo chỉ là loại thuốc an thần, hỗ trợ tâm lý cho những kẻ yếu bóng vía. Tôn giáo đã cung cấp đủ mọi loại biểu tượng dũng mãnh cho kẻ nhút nhát và bệnh tâm thần ẩn núp. Theo thời gian, tôn giáo biến dạng trở thành nơi gieo rắc kinh hoàng cho con người. Lịch sử đã cho thấy nhiều tôn giáo đầy rẫy thần linh. Các tín đồ sống cả đời trong bất an vì chỉ sợ lỡ làm điều gì trái ý thần thánh. Nỗi sợ hãi u mê đè ép tín đồ khiến họ kiệt quệ thay vì giúp họ thăng tiến. Dĩ nhiên, chúng ta không phủ nhận có thái độ sợ hãi như vậy nơi một số người. Nhưng mớ thần kinh bất an đó không đủ lý lẽ để giải thích về chủ đích của tôn giáo. Chun đã hoàn toàn sai. Nếu tôn giáo chỉ là một kỹ thuật chữa bệnh, nó đã mất bản tính và đã sụp đổ từ lâu. Trái với nhận định của Chun, một tôn giáo đích thực luôn luôn có sức mạnh giải phóng tín đồ, thoát khỏi mọi thứ sợ hãi, từ ý thức đến vô thức. Con người đến với tôn giáo để tìm nguồn yêu thương và hy vọng. Thế giới vắng bóng Thiên Chúa là một thế giới hoang tàn vì không có hy vọng. Suy ra, nếu con người đến với tôn giáo qua lòng sợ hãi, họ chỉ là mất giá trị của tôn giáo. Nỗi sợ hãi cũng xảy ra nơi những người có đức tin lành mạnh. Nó phản chiếu tâm trạng khủng hoảng của người phạm tội. Chẳng hạn, sau khi ăn trái cấm, Adam Eva giật mình khi nghe tiếng Chúa gọi, ngươi ở đâu? Họ kinh hoàng vì sợ bị trừng phạt, sợ bị cản trở sự phát triển tự do, sợ bị chết giữ. Nỗi sợ hãi này là dấu vết của tri thức và của luật lệ mà con người bị kẹt trong thế thụ động. Diễn tiến của sự sợ hãi này không có chiều sâu và ngừng lại nơi bản án của vị thẩm phán. Nó không phải là dạng sợ hãi của mặc khải mà con người chủ động muốn có sự sợ hãi. Hiểm họa của sự sợ hãi là nó làm tê liệt khả năng sáng tạo, khiến tâm linh không thể tiến hóa. Đức Giê-xu nêu rõ vấn đề này qua dụ ngôn người đầy tớ vô dụng. Khi chủ đi xa, ông trao cho anh đầy tớ nén bạc để thay ông làm tăng tài sản. Thay vì tự do trong sáng tạo, anh đầy tớ sợ làm trái ý chủ sẽ bị họa, nên không dám làm gì. Khi về chủ hỏi tới, anh trả lời, thưa ngài, tôi biết ngài là người hà khắc, nên tôi sợ, tôi giấu nén bạc dưới đất, nay xin ngài lấy lại. Đức Giê-xu đã khổ tâm về điều ngộ nhận này. Ý của người là đừng sợ hãi Thiên Chúa. Khi lãnh nhận ơn đức và tin mừng, thì phải mở rộng cánh cửa, vung tay chuyển tin mừng canh tân thế giới để làm cho phong phú. Nếu không, chúng ta sẽ phá hủy chính cái tài sản đã được nhận lãnh. Sợ hãi hoặc là sẽ bỏ tù con người, hoặc con người sẽ vong thân trong ám ảnh sợ hãi. Diễn tả cách nào cũng thấy con người là nô lệ cho sợ hãi. Kẻ nô lệ phục tùng chủ không phải vì yêu. Kitô hữu không nhận lãnh thần khí nô lệ để phải sống trong sự sợ hãi, mà là thần khí nghĩa tử để được gọi Thiên Chúa là Abba. Với tình yêu trọn vẹn thì không có sự sợ hãi. Tuy nhiên, chúng ta không ai mà không có tội, cho nên không ai mà không cảm thấy bất xứng với một cường độ nào đó khi đối diện với Thiên Chúa. Vì vậy, Kitô hữu chúng ta quả thật đã thờ phượng Thiên Chúa trong kính sợ, vui mừng và run rẩy. Nhưng với ai thật lòng yêu Abba, thần khí nghĩa tử sẽ chuyển sự rối loạn giác quan qua không gian siêu việt kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ không phải là sợ hãi, nhưng mang một ý nghĩa khác. Chúng ta kính sợ Thiên Chúa bởi vì kính sợ Thiên Chúa là một kho tàng của sự huyền nhiệm. Mà sự huyền nhiệm ấy, Thiên Chúa chỉ dành cho những ai biết kính sợ người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Đối diện với cảm xúc. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, hai vấn đề quan trọng chúng ta cần để ý khi phải đối diện với cảm xúc tiêu cực cũng như tích cực. Một trong hai cách phản hồi chúng ta sẽ thấy như trong câu chuyện với nhan đề Anne Mie Rose sau đây. Câu chuyện chứng tỏ cha mẹ cũng như những vị có vai trò huấn luyện người trẻ cần chú ý tới thái độ khi họ phản hồi trước cảm xúc, có thể là tiêu cực hoặc có thể là tích cực. Tùy vào sự khôn khéo của cha mẹ để hướng dẫn con em mình và phải chuẩn bị như thế nào để giúp chúng đối diện với tình huống xảy ra hàng ngày. Đáp ứng hoặc phản ứng trước một xúc cảm mạnh có thể đưa tới sự đổ vỡ trong liên hệ gia đình hoặc cộng đoàn nếu là phản hồi tiêu cực. Đồng thời, nếu phản hồi tích cực sẽ cho người trẻ một giá trị tuyệt vời như vì sao hướng dẫn, giúp chúng tìm lại ý nghĩa cuộc đời và giúp ích cho mọi người. Khi còn đến 2 tháng trước lễ Giáng sinh, cô con gái Rose của chúng tôi mới bảo rằng cô bé muốn có một chiếc xe đạp mới. Nhưng gần đến Giáng sinh, dường như cô bé quên bẵng ước muốn đó. Chúng tôi mua cho cô bé bộ búp bê bảo mẫu, món đồ chơi đang rất thịnh hành, cùng với một căn nhà búp bê. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của chúng tôi, trước Giáng sinh 2 ngày, Rose vẫn bày tỏ rằng cô bé thích chiếc xe đạp hơn bất cứ đồ chơi nào trên đời. Lúc đó đã quá trễ, với hàng trăm thứ cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh và mua những món quà vào phút cuối cùng, chúng tôi không còn thời gian để chọn mua một chiếc xe đạp đúng như mong muốn cho Rose. Thế là vào 9 giờ tối đêm Giáng sinh, khi Amy Rose và em trai là Dylan, 6 tuổi, đã nằm cuộn tròn, yên ấm trong chăn, cả hai vợ chồng chúng tôi vẫn thao thức với ước muốn của con gái. Chúng tôi cảm thấy như có lỗi vì đã làm con mình thất vọng. Hay là anh sẽ nặn một chiếc xe đạp bằng đất sét và viết một mảnh giấy nói rằng con có thể đổi chiếc xe đất sét này để lấy một chiếc xe đạp thực sự. Chồng tôi đề nghị. Có thể đó là một cách hay, vì xe đạp là một món hàng khá khó mua, và cô bé cũng đã là một người lớn, không còn mè nheo đòi quà. Thế là chồng tôi đã cặm cụi suốt 4 tiếng đồng hồ để nặn một chiếc xe đạp thu nhỏ. Sáng ngày Giáng sinh, chúng tôi thật sự hồi hộp, chờ giây phút Rose mở gói quà nhỏ hình trái tim của chiếc xe đạp bằng đất sét với 2 màu trắng và đỏ bên trong. Cuối cùng thì cũng tới lúc cô bé mở quà và đọc to mảnh giấy mà tôi đã viết. Có thật là con có thể dùng chiếc xe đạp mà bố đã nặn này để đổi lấy chiếc xe thật không hả mẹ? Đúng thế con yêu, tôi mỉm cười rạng rỡ. Nước mắt lấm lánh trên khóe mắt Amy Rose khi cô bé trả lời, con chắc không bao giờ đổi chiếc xe đạp mà bố đã làm cho con đâu. Con thích giữ chiếc xe này hơn là đổi lấy chiếc xe thật. Lúc ấy chúng tôi cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể đi cùng trời cuối đất để mua cho con gái bất cứ chiếc xe đạp nào trên đời. Michelle Lawrence là tác giả. Quý vị và các bạn thân mến, loại người phản ứng theo cảm xúc tự nhiên, không biết kiềm chế, họ giống như người cầm dao bằng lưỡi dao, rồi để mặc cho những xúc cảm nóng giận điều khiển mình. Những người đáp ứng thường thường, họ phản hồi bằng lý trí. Vì thế quyết định của họ đã có suy nghĩ. Khi họ làm gì, họ cũng từ tốn chờ đợi. Họ giống như người cầm dao bằng chui dao. Để có thể điều khiển cảm xúc mình, chúng ta cần hiểu mình, cần đối diện với những cảm xúc mình có xem thực hư thế nào. Chúng ta nên hỏi mình, tôi là người phản ứng theo cảm xúc tự nhiên như thế nào? Tôi là người đáp ứng theo tình huống hàng ngày như thế nào? Khi chúng ta trả lời 2 câu hỏi trên, chúng ta có thể biết cảm xúc mình cách chính xác hơn, và như thế, chúng ta có thể chọn cách thức để phản hồi chín chắn, có lợi cho chính bản thân mình trước, và có thể trở nên nhà huấn luyện, có kinh nghiệm cho người khác. Sau đây, Augustine giới thiệu cho chúng ta cách đối diện với xúc cảm mình như thế nào. Thứ nhất, bạn nên vẽ một vòng tròn và một câu hỏi. Ngày hôm nay tôi cảm thấy thế nào? Rồi bạn tô màu vào vòng tròn ấy để diễn tả những cảm xúc của bạn. Nếu bạn có nhiều cảm xúc, thì bạn chọn màu cho thích hợp và tô vào những phần dành riêng cho vòng tròn. Chẳng hạn màu đỏ thì cường độ, biểu tượng tình yêu hoặc đam mê hoặc nóng giận. Màu xanh biểu tượng bình an, vui tươi. Màu đen biểu tượng chết chóc, đau buồn. Màu nâu biểu tượng chán nản, không vui, vân vân. Ngoài vòng tròn, bạn nên có thêm hai cột. Cột 1 cho biết lý do nào đã tạo nên cảm xúc đó trong bạn. Và cột 2, tôi đối diện với cảm xúc này như thế nào? Lịch sử cảm xúc. Mỗi người chúng ta có lịch sử về cảm xúc riêng mình. Sở dĩ chúng ta có gia tài này, vì chúng ta được sinh trưởng trong một gia đình cá biệt. Chúng ta được trao ban khi mới bắt đầu thành hình trong giả mẹ, cả một gia tài cảm xúc. Gia tài đó đã được đánh dấu bằng cái gen của cả đại gia đình, bắt đầu từ tổ tiên nội ngoại, có khi cả mấy ngàn đời cho tới đời con cháu, và tượng trưng vào đời chúng ta của thế hệ hiện tại. Chẳng hạn, ông bà cố tổ mẫu chúng ta đã trải qua một khủng hoảng nào đó về văn hóa, xã hội, truyền thống đạo đức, giáo dục, thời cuộc và cách ứng xử trước bối cảnh. Tất cả đã được cấu thành một điểm, dấu chỉ, một cái gen thuộc về đại gia đình đó và các ngài đã truyền cho con cháu từ đời này qua đời khác. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta hiểu về lịch sử mình, chúng ta sẽ hiểu nguồn gốc của tính tình và cách phản ứng cũng như đáp ứng trước những hoàn cảnh đó. Đồng thời, sự hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta biết cách ứng xử tương lai. Chẳng hạn, số người có phản ứng mạnh trước những bất công, có thể họ đã có kinh nghiệm sống khi bị đô hộ hoặc bị dồn nén vào tình huống nào đó, làm cho họ bộc phát sự tức bực đã tiềm ẩn trong nội tâm lâu ngày. Số người khác có phản ứng chạy trốn cảm xúc vì sợ hãi đã đè nén tâm hồn họ, khiến họ phản ứng tự vệ. Nhưng cũng có số người đã hiểu vốn liếng cảm xúc của họ, đã có thể điều khiển cách linh động, không đè nén cảm xúc, nhưng cũng không cho phép cảm xúc hành động như nước vỡ bờ. Quý vị và các bạn thân mến, hiểu lịch sử cảm xúc mình cũng giúp chúng ta chấp nhận mình để làm hòa nội tâm, thăng bằng hóa hai thái cực không lành mạnh của tâm linh, tâm cảm. Hiểu được như vậy, chúng ta mới có thể thay đổi mình và làm cho cá tính mình trở nên trưởng thành hơn. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 8 đến 15 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Jordania, Israel và vùng đất của người Palestine. Mục đích chuyến viếng thăm là góp phần củng cố sự chung sống hòa bình giữa các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo. ngày mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Amman của Jordania. Sau lễ nghi chào đón tại phi trường, Ngài sẽ đến thăm nhà vua và hoàng hậu. Thứ Bảy mùng 9 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương cung Thánh đường tưởng niệm trên núi Nebo, nơi ông Mô-xê đã đứng nhìn vào đất hứa. Rồi Ngài làm phép viên đá đầu tiên xây đại học của Tòa Thượng Phụ Latin tại Manaba gần đó. Trở về Amman, Đức Thánh Cha sẽ thăm viện bảo tàng Akemita và đền thờ Hồi giáo Al-Hussein bin Tatal và gặp gỡ với lãnh đạo Hồi giáo cùng với ngoại giao đoàn và viện trưởng các đại học tại Jordania. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các phong trào và hiệp hội công giáo trong nhà thờ chính tòa Hy Lạp Menkit Thánh Giorgio. Chủ nhật mùng 10 tháng 5, ban sáng, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại sân vận động quốc tế của thủ đô Amman, rồi dùng bữa trưa với các thượng phụ và giám mục tại tòa giám quản Latin. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến Bethany bên kia sông Jordan làm phép cắt viên đá đầu tiên của các nhà thờ Latin và Hy Lạp Menkit, trên nơi theo truyền thống Chúa Giêsu đã chịu phép rửa. Sáng thứ Hai 11 tháng 5, Đức Thánh Cha rời Amman để bay sang phi trường quốc tế Tel Aviv của Israel. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng thống Israel và dinh Tổng thống tại Jerusalem, cũng như thăm đài tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái Yad Vashem, rồi gặp gỡ các tổ chức đối thoại liên tôn tại hội trường trung tâm Đức Bà Jerusalem. Sáng thứ Ba 12 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo và gặp Mufti trưởng Hồi giáo. Tiếp theo đó, Ngài thăm bức tường phía Tây, rồi thăm hai Rabbi trưởng Do Thái giáo tại trung tâm Hekal Shlomo. Tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các giám mục trong nhà tiệc ly Jerusalem, rồi thăm đồng nhà thờ chính tòa Latin Jerusalem. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị tổng lãnh sự Jerusalem trong tòa khâm sứ tòa thánh, rồi Ngài chủ sự thánh lễ trong thung lũng Josaphat của thành thánh. Thứ Tư 13 tháng 5, Đức Thánh Cha viếng thăm Bethlehem trên đất của người Palestine và chủ sự thánh lễ tại quảng trường trước vương cung thánh đường Giáng sinh và thăm hang đá. Ban chiều sau khi viếng thăm nhà thương nhi đồng và trại tị nạn Aida, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với Tổng thống Palestine trong dinh Tổng thống tại Bethlehem. Thứ Năm 14 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ đi Nazareth và chủ sự thánh lễ trên núi Vực Thẳm, nơi xưa kia người Do Thái muốn xô Chúa Giêsu xuống. Tiếp theo đó là cuộc hội kiến với Thủ tướng Israel trong dòng các cha Phanxicô, rồi chào thăm các vị lãnh đạo tôn giáo vùng Galilea, cũng như viếng thăm hang truyền tin. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha chủ sự buổi hát kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các phong trào và hội đoàn giáo hội, cũng như các nhân viên mục vụ toàn vùng Galilea trong vương cung thánh đường truyền tin. Thứ Sáu 15 tháng 5, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới lãnh đạo các giáo hội Kitô khác trong tòa thượng phụ Hy Lạp chính thống Jerusalem, viếng thăm thánh mộ và nhà thờ thánh Jacobe thuộc giáo hội Armeni tông truyền trước khi rời Israel để bay về Roma. Linh mục Pia Battista Pizzaballa, người trên tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa, cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ củng cố sự đối thoại, nền hòa bình và khích lệ cộng đoàn Kitô địa phương. Vì hiện nay rất cần có đối thoại giữa người Palestine và người Do Thái, cũng như giữa tất cả mọi cộng đoàn tôn giáo tại thánh địa. Giới lãnh đạo tôn giáo có vai trò quan trọng, nhưng trong các năm qua đã quá phân tán, cần phải hiệp nhất hơn và có phối hợp hơn để có tiếng nói chung. Giữa những bận rộn gấp rút của việc chuẩn bị, mọi người cũng cầu nguyện. Thánh địa đã được Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II viếng thăm, nhưng tình hình đã thay đổi nhiều. Trong các năm qua tại thánh địa đã xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng và nhiều biến cố thê thảm, như phong trào Intifada lần thứ hai, bức tường ngăn cách, các vụ nổ bom người, việc Israel tấn công giải Gaza hồi tháng 2 trong 22 ngày liên tiếp để trả đũa các vụ lực lượng Hamas bắn hỏa tiễn Qassam sang đất Israel, Các vụ tấn công này đã khiến cho 1.330 người Palestine bị chết và 5.000 người bị thương. Tất cả các biến cố thương đau kể trên đã để lại những vết thương sâu rộng, khó hàn gắn giữa hai dân tộc. Tình hình bất ổn và biết bao nhiêu sợ hãi khiến cho cuộc sống của dân chúng rất căng thẳng và người dân rất mệt mỏi. Vì thế chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một khích lệ rất lớn, một lời mời gọi hòa bình, hòa giải, không sợ hãi và tiếp tục hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tin tưởng. Theo cha Pizzaballa, điều cấp thiết là phải chú ý tới giới trẻ trong các trường học, để đào tạo một thế hệ mới có cung cách suy tư và hành xử khác với thế hệ cha ông người lớn. Dám liều lĩnh, dám ước mơ, dám cùng nhau xây dựng cuộc sống chung hòa bình và tôn trọng quyền lợi của nhau, thay vì thù hận, chia rẽ và triển miên xung khắc, tàn phá, bắn giết nhau như thế hệ cha ông của họ. Lạy Chúa, hôm nay hiệp ý với Kitô hữu các nước Jordania và đặc biệt là tại Thánh Địa, đang chuẩn bị tinh thần cho chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Chúng con xin Chúa cho mọi người biết mở rộng con tim để tiếp nhận sứ điệp hòa bình, hòa giải, tình yêu thương huynh đệ, để cho Thánh Địa ngưng tiếng súng và bom đạn thôi rơi, và để cho hai dân tộc Do Thái và Palestine biết chung sống hòa bình và cùng nhau xây dựng miền đất hứa này.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.